chắc là cái này nè, ở ngoài xã hội, ở gia đình quý Phật tử hiểu cái này rất là nhiều. Vì vậy cho nên cái nhân duyên tôi nói nó hết sức là quan trọng. Bây giờ chúng ta thấy một cái việc rất là nhỏ, như là cái bữa cơm ở trong nhà mình, ai không biết rằng gạo nó sẽ thành cơm. Có ai mà phản đối, có ai là có ý kiến gì cái chuyện mà gạo không thành cơm không? Nhưng mà cái hạt gạo không thể thành cái chén cơm chúng ta ăn được, mà nó phải có nhiều cái duyên. Đó, như là cái nồi, nó cũng là một cái duyên. Mà có gạo rồi, có nồi rồi mà không có nước, vậy cái nước nó cũng là một cái duyên. Rồi cái bếp bằng than, bằng củi hoặc bằng ga, bằng điện gì đó, nó cũng là cái duyên. Rồi cái người họ đem vo gạo rồi họ bắt lên bếp rồi họ chụm lửa, họ trông coi cái nồi cơm đó, cũng là cái duyên. Cho nên mình thấy một cái việc hết sức là nhỏ trong gia đình của mình, cái bữa ăn mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta chiêm nghiệm cho nó kỹ, thì ở trong đó nó có nhiều cái trợ duyên, nó giúp đỡ với nhau nó mới thành được. Về cái thứ hai tôi nói là cái chuyện xã hội cũng vậy. Đâu phải rằng là một mình có tiền là mình sống được đâu. Hay là trong xã hội này chỉ có một cái nghề duy nhất, không còn cái nghề nào khác nữa hết, thì cũng không thể sống được. Cho nên cái người làm thầy giáo thì trợ duyên cho cái người làm nông, cái người làm công nhân thì trợ duyên cho cái ông thầy giáo, rồi cái người mua bán ở ngoài chợ làm duyên cho cái ông công chức. Như vậy tức là chúng ta thấy cái cuộc sống của mình tức là đều có cái nhân duyên hết. Cái duyên này nó giúp cho cái nhân, mà nhiều cái duyên nó trợ giúp để cho cái nhân nó phát triển. Chứ còn cái gì mà ở xã hội này gọi là độc lập thì chắc không còn. Bao giờ cái trên xã hội này cái gì gọi là độc lập được hết? Một mình không thấy được. Cho nên hôm nay mà quý Phật tử về đây và tôi gặp được quý vị gặp được tôi, mà chúng ta ngồi ở trong một cái đạo tràng này để mà nghe pháp, thì tôi nghĩ đây là một cái duyên hết sức lớn. Thế còn nếu như chúng ta không gặp, chúng ta không có cái duyên đó, thì khó mà gặp nhau được. Mà nếu như có gặp nhau chắc cũng rầy lộn, gây lộn gì đó. Chẳng bao giờ chúng ta ngồi chúng ta nghe một cái cách trang nghiêm như thế này được. Để tôi kể một cái nhân duyên thế này để quý Phật tử thấy cái thời của Đức Phật còn tại thế đó, chứ không phải là bây giờ đâu. Thì một hôm Đức Phật và các vị đệ tử lớn của Phật phải đi đến một cái thôn xa xôi để mà quá độ. Cũng như bây giờ tôi đi An Giang, đi Châu Đốc, đi Cần Thơ, đi Cà Mau vậy đó, những cái địa phương xa xôi vậy đó, cái chỗ đó thì Phật pháp còn sơ sài lắm. Thì Đức Phật đến đó để thuyết pháp, nhưng mà cái nhân duyên nó là sao đó không ai nghe hết. Quý Phật tử biết rằng Đức Phật là một bậc đạo sư, mà thầy của tất cả các vị đại đệ tử lớn hết đó. Vậy mà Phật thuyết pháp hôm đó trong cái thôn đó không ai nghe hết. Thì cái người đệ tử mà gần gũi với Phật đó là Đại Đức A Nan. Ở ngoài đời thì với Phật A Nan là bà con, với Phật một cha mà khác mẹ. Còn ở trong đạo, A Nan là làm thị giả, là đệ tử của Phật. Tức là cái mối quan hệ giữa ở ngoài đời, khi mà Phật còn là thái tử chưa đi tu đó, cũng là trong cái huyết thống tộc họ với nhau. Sau khi Phật thành đạo rồi thì Phật về mới là quá độ, khuyến tấn dòng họ Thích Ca để đi xuất gia. Thì trong đó có Đại Đức A Nan, tuổi còn trẻ mà thông minh. Có cái đặc biệt là Đức A Nan nhớ hết sức là đặc biệt cái lời của Phật thuyết pháp đó, mà A Nan nghe rồi A Nan về thuật lại đó, không sai một lời nào hết. Giống như là cái bình nước bên đây rồi mình rót qua cái bình nước bên A, mình rót qua cái bình bên B mà không đổ một giọt nào. Cái thông minh và cái nhớ của A Nan có cái tài đặc biệt vậy nè. Thì Đức Phật thuyết pháp hôm đó thì dân ở trong cái thôn đó họ không nghe. A Nan thấy cái tình cảnh mà thầy mình có cái tình thương đến đó để hóa độ, để thuyết pháp cho dân ở cái thôn đó họ nghe, để họ tu hành lánh giữ làm lành, mà không ai nghe hết. Thì thôi thì Phật cũng ráng ở lại ngày thứ hai nữa, cũng không ai nghe hết. Thì cuối cùng A Nan mới nói thôi, dân ở đây họ chưa hiểu Phật pháp, thôi thầy trò mình về, chứ còn thầy thuyết pháp mà không ai nghe con thấy buồn quá. Quý vị thấy cái tâm lý đó mà, đi hai thầy trò mà thầy mình được người ta ca ngợi, người ta tán thán, thì người học trò còn thấy vui phấn khởi, mà họ đối xử với thầy mình tệ quá thì chắc ai cũng vậy hết buồn. Cho A Nan thấy cái tình cảnh mà họ dân ở cái thôn đó không có nghe pháp, rồi họ có cái tinh thần sao lãng, A Nan mới buồn nó thôi về thầy. Thì Đức Phật mới an ủi A Nan thôi ráng ở lại ngày thứ ba nữa coi. Nói vậy chứ rồi biết đâu ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba người ta cũng có cái chỗ giác ngộ chút đỉnh nào đó. Mà thiệt ra cái ngày thứ ba nó cũng không kết quả. Thế thì Đức Phật mới về. Thì ngài về đến Trúc Lâm Tinh Xá thì ngài mới cho gọi Đại Đức Mục Kiền Liên. Đại Đức Mục Kiền Liên đến cái chỗ mà Phật thuyết pháp đó, để thuyết pháp độ cái dân ở cái thôn đó. Thì quý vị biết rằng Đức Mục Kiền Liên thì không có cái tài thuyết pháp đặc biệt, nhưng ngài Tu Bồ Đề thì có một cái biệt tài là biện luận rất giỏi. Mà Đại Đức A Nan thì cái sức nhớ của A Nan rất là đặc biệt. Còn Đức Mục Kiền Liên thì có thần thông, cái thần thông bậc nhất, nghĩa là cái chỗ nào mà hàng phục ngoại đạo, cái chỗ nào mà trận thượng đó, thì Đại Đức Mục Kiền Liên thân hành đến đó để làm cái công tác này, vì ngài có thần thông. Mà ngài không có cái duyên thuyết pháp, cũng không có cái văn vẽ, không có cái ngôn ngữ lưu loát. Mà ngài Phú Lâu Na là cái người rất giỏi, mà lại Phật không có nhờ ngài Phú Lâu Na hay là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất có cái trí tuệ bậc nhất, mỗi một cái vị đệ tử Phật nó có cái đặc biệt như vậy. Thì Phật lại sai Đức Mục Kiền Liên để đi thuyết pháp thế Phật, mà chính bản thân của Phật đến đó thuyết pháp, dân ở đó họ không nghe. Quý vị thấy một cái điều nó trớ trêu không? Nó rất là khó khăn. Thì Đại Đức Mục Kiền Liên mà nghe Đức Thế Tôn kêu lên mà sai đi giảng, ngày đầu dữ lắm, buồn thiệt là buồn, mà không biết nói làm sao. Cứ đứng đó cứ làm thinh đó mà học, cũng không bằng lòng hay là không phản đối, mà không biết nói ra, khổ quá. Bởi vì thầy mình mà đi đến đó thuyết pháp họ không nghe, bây giờ tới phiên mình đến đó thì chắc gì họ nghe. Mà lên mình không có cái tài thuyết pháp, không có cái khiếu để mà ăn nói nữa, thì xuống đó thì lại còn mệt nữa. Cho nên cứ đứng xế lên vậy đó mà không biết làm sao, đi cũng không đăng đạo bạn với nhau đó mà. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài thấy cái tình cảnh khó xử như vậy thì ngài mới phân bua. Ngài nói thôi thì bây giờ có thể rằng Đức Thế Tôn nhờ một vị đại đức khác. Thì con xin giới thiệu cho cái đại đức khác thế cho Đức Mục Kiền Liên, thì Đức Phật không bằng lòng. Ngài nói tôi quyết định rằng đại đức Mục Kiền Liên sẽ đến đó làm việc đó được, chứ còn các đại đức khác là không được. Thì cuối cùng rồi thì do cái sự quyết định của Đức Phật mà đại đức Mục Kiền Liên phải mang y bát đi. Một cái điều nó trái ngược á, là dân trong cái thôn cái làng đó mà họ nghe Đức Mục Kiền Liên đến chưa tới cái cổng làng nữa thì họ ra họ rước, họ làm kiệu, họ làm đồ, họ rước có vẻ trịnh trọng lắm. Mà Đức Phật thì họ không đến xỉa gì hết. Rồi họ mới rước Đức Mục Kiền Liên về thôn họ, ngày thuyết pháp thuyết tới đâu họ nghe tới đó, mặc dù cái văn vẻ nó không có, rồi cái ngôn ngữ này nó vụng về, nó chất phát lắm, nhưng mà cái đặc biệt là ngài nói đến đâu là quần chúng ở đó họ tiếp thu, họ nghe hết sức là trang trọng. Rồi xong một thời pháp rồi họ xin, họ quy y, họ làm học trò hết. Thì coi như một buổi chiều hôm đó thì đại đức Mục Kiền Liên sẽ thay Phật để mà làm giới sư, truyền cái tam quy ngũ giới cho dân chúng ở cái thôn đó làm học trò hết. Rồi khi mà đưa về đó, bệnh rỉnh lắm, tình thầy trò mà, kẻ thì khóc, người thì méo máu, người thì luyến tiếc, coi như cái một cái không khí hết sức là đầm ấm. Mà ngược lại Đức Thế Tôn đến đó thì ngược đại, không được một cái chút gì gọi là vui vẻ cả. Mà đại đức Mục Kiền Liên đến đó thì hết sức là vui. Rồi họ mới đưa Đức Mục Kiền Liên về tới Trúc Lâm, đặc biệt vậy đó, theo sau một đoàn vậy đó, đưa sư phụ về, rồi mang nào bánh trái rồi này kia khác nọ lùm xùm vậy đó, đưa về tới chùa đàng hoàng. Thì bây giờ trong đại chúng thấy được cái tình cảnh đó, họ thắc mắc, họ bạch với Đức Phật: thưa Thế Tôn, cái nhân duyên tại làm sao mà Đức Thế Tôn đến đó thuyết pháp mà họ không nghe, mà đại đức Mục Kiền Liên là học trò của ngài, mà Đức Mục Kiền Liên không có cái biện tài, cái tài thuyết pháp, thế mà lý do tại sao đến đó thuyết pháp độ hết dân chúng ở cái thôn đó, là cuối cùng họ quy y, họ tôn làm sư phụ hết, cái nhân duyên đó làm sao? Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con. Đức Phật mới nói thế này: đây là một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về trước, chứ không phải mới đây. Xa xưa về trước á, ở trong tiền kiếp á, dân chúng ở cái thôn Lê Xá, thôn mà Đức Mục Kiền Liên đến thuyết pháp á, thôn là thôn Lê Xá. Ở thời quá khứ, dân chúng ở cái thôn Lê Xá đó là bầy kiến ở trong quá khứ. Còn đại đức Mục Kiền Liên ở trong quá khứ là một ông tiều nghèo, đi đống củi về đổi gạo sống qua ngày. Thì hôm nọ ông tiều, ông đống củi ông quải trên vai, ông đi về, đám mưa lớn quá, đổ xuống nước trôi cái bầy kiến hết trơn. Ông tiều ông thấy vậy, ông mới động lòng, ông mới bỏ cái gánh củi xuống, ông mở ra, rồi ông gác làm cầu để cho cái bầy kiến nó thoát chết, nó không có trôi. Nhờ cái củi, cái gánh củi đó mà cái bầy kiến nó bám, nó sống được hết. Từ đó mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày hôm nay, họ được làm người quay quần ở trong cái thôn đó. Còn đại đức Mục Kiền Liên bây giờ tu hành đắc quả A La Hán đó, cái nhân duyên nó như vậy. Vì vậy cho nên đại đức Mục Kiền Liên có duyên với dân chúng ở cái thôn đó thì đại đức Mục Kiền Liên độ họ được. Còn tôi không có duyên. Đức Phật nói là tôi không có duyên. Cho nên dù tôi có nói hay, dù tôi có giỏi, nhưng mà tôi thiếu duyên, tôi độ họ không được. Quý vị thấy cái câu chuyện Đức Phật kể về tiền thân của Đại Đức Mục Kiền Liên cho chúng ta nghe. Vì vậy chúng tôi nói cho quý Phật tử hiểu, cái nhân duyên ở trong Phật Pháp nó rất là quan trọng. Nếu như một ngày nào đó ở trong tiền kiếp, ở trong quá khứ, mà tôi với quý Phật tử không có cái duyên, thì bây giờ chắc chắn chúng ta không gặp nhau. Mà quý vị với tôi có cái gieo cái duyên với Phật Pháp ở trong nhiều kiếp trước, một kiếp nào đó chúng ta sẽ là thầy trò với nhau, sẽ là đạo bạn với nhau, nhưng mà sanh tử luân hồi. Rồi bây giờ tôi ở đây, mà quý Phật tử thì ở tỉnh này, ở tỉnh khác, có khi ở nước khác nữa, chứ không cần ở trong nước của mình nữa, nhưng mà có cái duyên gặp nhau. Thì tôi có một cái anh Phật tử người ở Sóc Trăng, bây giờ ở bên Luân Đôn, pháp danh là Thiện Hạnh, nay có ngoài 60 tuổi. Có biết có dòng họ gì đâu. Người thì ở Sóc Trăng, thì người ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà đạo hữu Thiện Hạnh ở bên đó, không biết ai về Việt Nam đó, rồi đem qua đó cho cái băng. Thiện Hạnh mới nghe cái băng của tôi giảng. Vậy mà thầy trò chừng khoảng nửa tháng 20 ngày ở bên Luân Đôn nó điện về nói chuyện lần một tiếng đồng hồ. Nói mà tôi xót ruột, bởi vì tiền mà trả điện thoại từ ở bên Luân Đôn mà gọi về mà trả tiền đâu phải đơn giản. Mà đầy đủ phước báo, có xe, có cộ này kia khác nọ, nhà cửa tươm tất, thì họ thấy cái chiếc xe mà họ đi chơi họ không thấy khó khăn. Nhưng mà con của người nhà nghèo á, cơm khăn không đủ ăn, áo không đủ mặc, nó dòm nó thấy chiếc xe hơi đó, không phải dễ đâu. Còn cái chính nghe cái đứa con ở trong cái gia đình mà có xe có cộ đó, nó thấy chiếc xe không quan trọng, hay muốn đi cái là ê kêu ông tài xế lên cái đi thôi. Nhưng mà cái con của người nhà nghèo mà nó được bước lên chiếc xe hơi, chiếc xe du lịch mà nó đi đó, thiệt là khó đó. Cho nên Đức Phật nói cái thân con người nó khó được, thì bây giờ nó khó được ra làm sao. Tôi chỉ hai cái hình ảnh đó quý vị thấy rồi, tôi mới chỉ cái chỗ mà thân con người khó được. Giờ chúng tôi nói Phật Pháp để quý Phật tử hiểu này. Hiện bây giờ chúng ta ngồi đây đó, cái thân này đó là cái thân tứ đại, nó gồm có hai phần ở trong đó, một là sắc, hai là danh. Cái thân con người nó cấu tạo bởi hai phần danh và sắc. Sắc tức là xương thịt, máu mủ, chân tay, gan ruột, phèo phổi, cái đó nó thuộc về sắc, tức là cái thân xác của con người. Còn cái phần thứ hai nữa nó thuộc về danh, tức là cái tâm thức của con người, mà chúng ta gọi nôm na đó là tinh thần đó. Con người chúng ta hai phần nó hiệp lại, một là tinh thần, hai là vật chất. Đó. Nói về cái danh từ mà để chúng ta dễ hiểu, chúng ta dễ nhận thức đó, là tinh thần và vật chất. Nếu như con người mà không có tinh thần thì không thể nào có cái cuộc sống được. Thí dụ như cái người họ chết đó, quý vị thấy không? Mắt họ còn đó, lỗ tai họ còn đó, lỗ mũi họ còn đó, nhưng mà chúng ta kêu họ cũng không biết, chúng ta lại nắm giò nắm chân họ cũng không hay, chúng ta làm cái gì họ cũng không biết hết, bất động, bởi vì lúc đó cái tinh thần nó không có, nó chỉ còn có cái thể xác không, mà cái tinh thần nó không có, thì người ta gọi là chết. Như vậy cuộc sống của con người nếu không đủ hai phần thì cái cuộc không có cuộc sống, mà phải đầy đủ. Vậy thì trong cái cuộc sống hàng ngày này chúng ta làm cái gì? Chúng ta ăn, chúng ta nói, chúng ta làm việc, chúng ta hành động, chúng ta giao tiếp với nhau, Một là bằng cái thân, hai là bằng cái miệng, ba là bằng cái tâm. Ba việc này chúng ta hoạt động hàng ngày. Thế thì chúng ta làm có việc thì tốt, có việc thì xấu, có việc thì thiện, có việc thì ác, không chừng đổi. Gặp cái gì làm cái đó. Nếu mình gặp cái hoàn cảnh thiện thì mình cũng bắt tay vào mình làm việc thiện. Mà mình gặp cái việc ác nó có lợi nhiều hơn thì mình cũng sẵn sàng bắt tay làm việc ác, không từ bỏ đâu. Nhưng mà quý vị nên nhớ thế này, làm ác nhiều hơn làm việc thiện. Tại sao vậy? Cũng biết tội chứ. Bây giờ quý vị hỏi mấy người họ bán heroin, họ biết tội không? Hỏi thử coi, tại sao người ta bán? Hỏi những người họ cướp xe, họ ăn cướp, họ giết người đó, họ biết tội không? Biết chứ. Tại sao người ta làm? Bởi vì nó có lợi. Quý vị hiểu chưa nè? Tức là cái việc làm thiện thì người ta cũng sẵn sàng làm, nhưng mà ít làm lắm. Còn cái việc ác, cái việc xấu người ta cũng sẵn sàng làm, nhưng mà người ta tham gia, người ta làm nhiều hơn, bởi vì nó có lợi. Còn cái việc thiện không có lợi. Nó lợi ở đâu xa xa á, mai mốt á, năm nẩm á, chứ còn hiện tại không có lợi. Còn cái việc ác nó lợi trước mặt. Giờ tôi chỉ quý vị cái là nó lợi trước mặt, chửi lộn không thôi cũng thấy lợi rồi. Có phải vậy không? Bây giờ cái người A đó, họ đầu tiên họ chửi cha mình, thì có ai chửi lại cha họ đâu. Nếu mình chửi cha họ là mình chửi què à, đâu có ai ngu gì mà chửi cha họ, chửi ông nội họ vậy là lời đó. Đó nè. Rồi cái người họ bị chửi ông nội đó, họ phải tìm cái chửi cao hơn, họ chửi ông cố mình. Rồi mình không lẽ chửi ông cố họ, chửi ông gì họ nữa đó, vậy là lợi rồi đó. Tôi thí dụ một cái rất đơn giản. Cho nên cái việc làm hàng ngày của chúng ta, tôi nói lại nè, hoặc là bằng cái thân này mình làm, hoặc giả cái miệng này mình làm, hoặc giả cái tâm ý này mình làm, ba việc đó thôi chứ không thể không ngoài ba việc đó hết. Nhưng làm vô số việc, hàng ngàn việc. Nhưng mà trong hàng ngàn việc đó chúng ta xếp đặt nó lại đó, thì có việc thiện và có việc ác thôi. Hàng ngàn việc. Đôi khi nào quý vị về mình làm thử coi một năm thôi. Đầu năm mình mua cái cuốn sổ, mình làm cái quyển nhật ký, rồi mình ghi đó, là sáng ngày mùng 1 Tết, mình ghi cho tới chiều 30 Tết một năm đó, coi cái việc làm của mình nó mấy cuốn sổ như vậy. Mấy cuốn. Rồi mình làm cái bài toán, mình cộng lại, trừ mình nhân, mình chia coi bao nhiêu việc thiện, bao nhiêu việc ác mình biết cuộc đời của mình. Tôi bảo đảm với quý vị ác nhiều hơn thiện. Bởi vì sao? Nó có lợi cho nên chúng ta làm. Thế thì trong kinh mà chúng ta đọc, kinh Vu Lan đó, kinh Báo Ân Phụ Mẫu đó, chúng ta đọc cái câu chúng ta chí lý nhất là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Tức là cha mẹ làm lụng vất vả sinh hoạt hàng ngày sống, có tiền để nuôi con, thì dù cho cái việc đó nó có ác, nó có thể mang tù mang tội, nhưng mà có lợi thì cha mẹ làm. Bây giờ mình xét đi, hiện bây giờ mình có con đó, rồi mình nuôi con, mình nuôi cách thì sao? Bằng mọi cách thì có tiền để nuôi con, cho con ăn học, quần áo cho con đầy đủ, tạo dựng vợ chồng cho con này kia khác nữa, thì cha mẹ mình trước đây cũng lo giống như mình vậy, không khác đâu. Rồi bao nhiêu việc làm trong cuộc đời này mình làm mình chịu, chứ con cái nó đâu có chịu. Hãy cha mẹ làm thì cha mẹ chịu, người nào làm người đó chịu, chứ không thể người khác chịu được. Thì bây giờ chúng ta làm chúng ta tạo cái nghiệp, đạo Phật gọi là nghiệp, thì cái nghiệp đó như thế nào? Mình nói vậy chứ còn mình hiểu khó hiểu lắm. Tôi giải thích nè, nghiệp có nghĩa là cái việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen, cái đó đạo Phật gọi là nghiệp. Ăn trầu là cái nghiệp, hút thuốc là cái nghiệp, đá gà nòi là cái nghiệp, đánh bạc là cái nghiệp, hút xì ke là cái nghiệp, tụng kinh là cái nghiệp, đi chùa cũng là cái nghiệp, tu hành cũng là cái nghiệp, nghiệp hay có phải không? Nhưng mà trong cái nghiệp này được phân ra cái nào nghiệp thiện và cái nào nghiệp ác, chứ nghiệp hết. Tôi đi giảng pháp cũng là cái nghiệp, cứ giảng hoài thành cái quen. Bữa nay giảng, mai giảng, mốt giảng, viết cái giảng quen thành ra ông giảng sư là cái nghiệp làm giảng sư. Vậy có gì đâu. Rồi cái bà ăn trầu kia, một lần mới ban đầu ăn sao đâu quý bà nói tôi nghe thử. Nửa lá trầu không à, mà ăn nó sai gần chết, có phải không? Vậy cái mai làm nửa lá nữa, cái mốt làm thêm nửa lá nữa, được lần lần được lá, rồi sáng ăn, rồi chiều ăn, cứ vậy nó lặp đi lặp lại. Nay ăn, mai ăn, tháng này ăn, tháng kia sao ăn, ăn riết thành cái thói quen, thành cái nghiệp ăn trầu. Bây giờ mấy anh hút thuốc, đầu tiên hết mấy anh hút sao, mấy anh kể tôi nghe nữa coi. Hít một hơi thôi, cấm đầu, cấm cổ sạch rồi. Rồi mai cái làm hút thêm hơi nữa, bộ thấy được. Cái làm được nửa điếu, làm nửa điếu xong làm hết điếu, bữa nay làm điếu, chiều làm điếu, hết gói này làm gói khác, quen thành cái nghiệp hút thuốc. Bây giờ biểu bỏ cái ngáp dài. Ngáp dài tội nghiệp lắm. Hồi bây giờ chứ hồi xưa tôi nói cho quý anh với quý ông nghe vui lắm nghe. Hồi ông nội tôi ở nhà đó, hút thuốc mà rê dấn đó, rồi còn cái đuôi đó dán ở cây cột, ông dán mà sao tôi thấy tự trên xuống dưới toàn là cái đuôi thuốc không. Tôi hỏi chi vậy vậy nội, ông nói ậy, chứ không nói cho mình biết ậy là sao. Tới chừng hết tiền rồi ông lấy cái đuôi đó, ông mở ra ông dán, ông hút cho nó đỡ ghiền. Nè, rồi ở chùa tôi á, lúc mà mới giải phóng mấy ông bộ đội á, vô chùa ông đóng mà ghiền thuốc quá trời quá đất, không biết làm sao. Mới là bưng đèn đi vòng vòng đi kiếm tàn thuốc. Tôi mới hỏi chứ làm gì tối không ngủ mà nữa, đi soi cốc nấu cháo mà thiệt ra đi kiếm tàn thuốc hút, chứ không phải là soi cốc soi nhái gì trơn á, nói cho nó đỡ, nó đỡ mắc cỡ. Trời tội thiệt là tội. Cho nên phải cái gì mà mình đừng có ghiền á, mà nó đừng làm chủ tình hình mình á, thì mình thấy nó nhẹ. Mà hãy cái gì mà mình ghiền rồi nó sai xử mình, nó thấy thiệt là khổ, đó là cái nghiệp. Bây giờ chúng ta tạo cái nghiệp lành, chúng ta tạo cái nghiệp dữ, ăn chay niệm Phật. Trời, ăn chay đâu phải đơn giản, cái ăn chay cũng là nghiệp đó nghe. Mới ban đầu mà ai ăn chay thử một bữa rồi sao, giờ này cái hỏi vợ chứ Phật ngủ chưa bà. Mới chừng này không hỏi bà vợ chứ Phật ngủ chưa. Đang nó xuống rồi, đang xuống bếp lục, nó sốt ruột chịu không nổi. Mới ban đầu mà đi chùa mà quy tam bảo rồi thầy mà dặn ăn chay tháng 2 ngày, trời, nó khổ dữ lắm, nó cực chẳng đã đó. Rồi cái ăn nó quen được, cái ăn 4 ngày, ăn 6 ngày. Như tôi bây giờ đó mà tới nhà của quý Phật tử, không phải tôi chê, nhưng mà cái chén của quý vị không bao giờ tôi ăn được hết. Ngồi cái chén không tôi ăn không được rồi nè. Là cái nghiệp ăn chay chứ có gì, nó quen. Cái việc đó ăn qua ăn lại, bữa nay ăn, mai ăn, tháng này ăn, tôi ăn đây là 43 năm rồi. Thì quý vị thấy bây giờ làm sao tôi tới nhà quý Phật tử mà cái chén luôn quý vị mà tôi ăn được, không bao giờ tôi ăn được hết rồi. Phải đem nước sôi rồi đổ xà bông vô rồi trụng làm sao đó mới ăn được. Cũng là cái nghiệp đó chứ sao. Quý vị thấy bộ được cái chuyện dễ sao? Nhưng mà đạo Phật nói với chúng ta có cái nghiệp lành thì chúng ta phát triển làm, còn cái nghiệp ác, cái nghiệp dữ thì chúng ta nên tránh bớt. Bởi vì ngài dạy chúng ta có hai câu, không có dạy nhiều, có hai câu à. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Những cái điều ác chúng ta dừng lại đừng có làm. Chư ác mạt tác, các cái việc ác, những cái điều ác
thôi dừng lại đừng có làm. Từ hồi đó đến bây giờ mình làm nhiều rồi. Phải mình nói trái, có mình nói không. Tức là tất cả mọi việc sai trái mình làm, bây giờ thôi mình dừng lại đừng làm nữa. Rồi bây giờ bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta làm tất cả mọi việc thiện, mọi việc lành. Đó là tinh thần tích cực của Đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ dồn nén con người vào cái thế bí là tội lỗi. Không có. Ai trên đời này cũng có tội lỗi hết. Ngài đi con đường trước chúng ta, Ngài giác ngộ trước chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta đi cái con đường đó tốt đẹp, con đường đó sáng lạng, con đường đó an ổn. Ngài đến với chúng ta có trách nhiệm đó không? Còn cái việc phải, việc trái, việc giàu, việc nghèo, việc tội, việc phước, việc gì là do chúng ta hết. Phật cứu chúng ta là cứu cứu làm sao? Không phải cứu chúng ta là Ngài đưa cái bàn tay thiệt dài rồi Ngài vớt chúng ta từ cái địa ngục lên, không bao giờ có hết. Không có. Mà Ngài cứu chúng ta là Ngài chỉ, Ngài dạy cho chúng ta đừng làm việc xấu, đừng làm việc ác, nên làm việc thiện, đó là tích cực. Tôi nhớ trước cái năm giải phóng, tôi lên trên chùa Linh Sơn ở Đà Lạt tôi giảng. Tại thành phố Lâm Đồng bây giờ, thành phố Đà Lạt bây giờ đó. Tôi nhớ tôi giảng một buổi tối là như thế này. Thì có cái ông đạo hữu đó cũng lớn tuổi rồi. Tôi đang giảng nửa chừng và ông đứng giơ tay đứng dậy ông hỏi. Thì tôi cũng tưởng rằng là ông thắc mắc cái giáo lý, cái bài tôi đang giảng đó, cái chỗ nào chưa có được suôn sẻ. Thì ông đứng dậy ông hỏi tôi. Đằng này ông không hỏi về trong cái bài giảng đó, mà ông đưa ra cái vấn đề rất là đặc biệt. Nó như thế này. Đầu tiên ông hỏi tôi, ông nói rằng: thưa thầy giảng sư, thầy xác định rằng đạo Phật có phải là đạo từ bi không? Đức Phật có lòng từ bi thương tất cả chúng sinh không? Thì tôi phải trả lời có chứ sao. Chứ giờ tôi trả lời Đức Phật tôi sao? Tôi mới nói dạ thưa đạo hữu đúng, đạo Phật là đạo từ bi. Đức Phật luôn luôn sẵn có lòng từ bi và cứu khổ tất cả muôn loài. Ông mới hỏi tiếp. Thế thì trên Đà Lạt chúng tôi có cái chuyện xảy ra như thế này, thì đạo Phật, Đức Phật có lòng từ bi không? Cái bà cụ này không có chồng, cho nên nuôi mấy người cháu tiêu bằng cô ruột, cho ăn đi học thành tài. Cái người cháu lớn đó, người anh lớn đó, thì làm đi làm việc, còn cái đứa em đó thì đang đại học, học đại học ở Đà Lạt năm thứ ba. Bà có một hecta đất, mà đất Đà Lạt mà đất trồng lai ghim mà được một mẫu đó là quý vị biết giàu có lắm. Bà mới cất, bỏ tiền ra cất một cái ngôi chùa. Vì nói chùa chứ thì cũng không hẳn là chùa, như cái nhà thờ từ đường vậy đó, nhưng mà thờ Phật. Rồi hai bên nó thờ ông bà nội ngoại. Bà nghĩ rằng bà không có chồng, không có con, bây giờ mai mốt rồi chết rồi ai thờ ông bà, cho nên bà cắt một cái chùa. Rồi trước nữa là thờ Phật, sau nữa thờ ông bà tổ tiên mình ở trong đó. Xong bà mới rước một thầy trụ trì đó, trên 60 tuổi, về đó ở trong coi cái chùa đó. Thì coi như cái chùa tư vậy mà. Thì bà chưa có làm giấy làm tờ, bà giao cho thầy, giao đứt cái quyền sở hữu đó, chưa làm vậy. Thì bà lâm cái bệnh sốt xuất huyết não, đưa vô bệnh viện Lâm Đồng, chỉ có 24 giờ bà chết. Thì về cái người cháu kêu bằng cô là cái người lớn nhất đó, người anh cả đó, mới kêu người em tới mấy bàn. Bây giờ cô mình chưa làm giấy tờ, giao cái đất với cái chùa này cho thầy. Thì bữa đó hai anh em mới vô mới hỏi giấy tờ. Chứ cô tôi làm giấy làm tờ giao cái quyền sở hữu đất và chùa này cho thầy chưa? Thì thầy trụ trì mới nói thế này. Thì thầy cũng nghe cô định làm giấy cô giao đó, nhưng mà chưa làm thì cô bệnh mau quá cô qua đời. Thôi bây giờ thầy khuyên các cháu, trước là thương cô, hai là thầy, để thầy ở lại, thầy lo cái phần hương khói cho cô, cho Phật, cửu quyền thất tổ, nội ngoại, hai bên của các cháu. Thầy khuyên các cháu đừng có làm cái điều gì thất đức. Thì cái người anh cả đó, trả lời thế này, bây giờ nếu có giấy tờ cô tôi làm, thì thầy được quyền ở, tôi không ý kiến gì hết. Nhưng mà nếu cô tôi không có làm giấy làm tờ, thì yêu cầu thầy thu xếp trong một tuần lễ. Nó đuổi. Thì bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây, chúng ta suy nghĩ cái sự việc mà hai anh em sắp xếp tới hỏi giấy tờ để đuổi thầy trụ trì đó, đâu phải một ngày một bữa đâu, mà cái lúc mà bà cô chết chôn rồi đó, cho tới hôm nay gần làm cái tuần 50 ngày, tức là trải qua một tháng mấy rồi. Anh em bàn tính cái chuyện này kỹ lắm. Thấy nè, cái đó thành cái nghiệp. Chứ gì? Cái chuyện bàn tính rồi đuổi đi hỏi giấy tờ để cái đó lặp qua lặp lại, lặp tới lặp lui thành cái thói quen, thành cái nghiệp. Rồi thầy trụ trì thất lý không có giấy tờ gì hết, bây giờ ra ngoài làng ngoài xã nói với ai? Nói với chính quyền phải nói bằng giấy tờ, mà nói với giáo hội thì cũng phải nói bằng có cái di chúc. Đằng này không có giấy tờ gì hết. À, thầy mới sắp xếp công việc ra đi trả cái ngôi chùa, trả đất này lại cho hai cái người cháu đó. Trong chùa còn cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thờ chính giữa với cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở ngoài sân. Nó tuyên bố làm sao quý vị biết không? Ai chở là cho, không chở thì nó đem nó đổ xong. Cái đó thành cái gì nữa biết không? Thành cái nghiệp nữa. Cái nghiệp này nó chồng lên cái nghiệp kia. Cái nghiệp không à. Rồi mấy sư cô ở gần đó thấy cái tình cảnh như vậy, mình đệ tử Phật mà giờ nghe người ta nói như vậy thì không đau lòng sao được. Mới lấy xe đem xe tới chở, rồi nó đập nó phá hết, nó làm nhà nó ở. Thì đâu khoảng chừng tháng nữa, tháng sau gì đó, thì hai anh em chiều chở bà vợ với đứa con với cái người em mà học đại học năm thứ ba đó, đi vòng vòng Đà Lạt chơi làm sao, lái xuống hồ Xuân Hương chết ở trần. Thì bây giờ cái ông đạo hữu, ông hỏi tôi đó, ông nói người ta chỉ hâm xô Phật thôi, chứ chưa xô mà Phật xô người ta xuống dưới sông chứ hết trần. Vậy thì đạo Phật có từ bi không? Trời, tôi mới rối rồi nha. Làm pháp sư chỗ đó mới rối chứ không phải. Mồ hôi tôi nó ướt lưng hết trơn mà biết làm sao không trả trả lại. Trong kinh đâu có dạy mấy cái đó, có phải không? Đâu quý Phật tử về lật kinh ra cái chỗ nào Phật chỉ mấy cái đó không có. Thì quần chúng hôm đó ngồi cũng mấy trăm người trong cái giảng đường của Linh Sơn đó vậy, ai cũng trông tôi trả lời cái câu đó hết. Bị nghe hay quá mà, ông già nó đặt chuyện có lý hết á. Trong cái giảng đường hôm đó mấy trăm Phật tử, ai cũng là trong tôi trả lời cái câu đó để cho họ an tâm. Tôi mới nói thế này, thưa đạo hữu, đạo hữu có biết cái hột khổ qua rồi mình gieo lên mình trồng, mai mốt mình hái trái khổ qua nó đắng không? Đạo hữu biết không? Ông nói biết chứ. Biết. Tức là cái hột khổ qua nó đắng, biết rồi đó. Rồi gieo, rồi nó lên cái dây, cái cây khổ qua, rồi trồng, rồi dung phân, rồi tưới nước, rồi bắt sâu, tới chừng nó có trái nó không, bây giờ tôi hái trái quýt đường hả? Chứ không hai trái khổ qua. Còn cái cây quýt mai mốt hai trái khổ qua được không? Cũng không được. Cái hạt quýt trồng lên cây quýt có trái, hai trái quýt nó ngọt. Hột khổ qua gieo trồng lên có trái, hai trái khổ qua nó đắng. Như vậy ở xã hội này ở cuộc đời này người ta cũng chứng minh được nhân nào quả nấy. Nhân nào quả nấy. Cái nhân là cái hộp, mà cái quả là cái trái. Vậy thì gieo cái hạt quýt thì hai trái quýt, gieo hạt khổ qua thì hai trái khổ qua. Trong Minh Tâm Bục Giám, thầy phụ tử nói trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu, thiên dẫm khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Hãy trồng dưa thì hái được dưa, mà trồng đậu thì hái được đậu. Lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Đó, bây giờ quý vị ngồi ở đây tưởng tượng cái lưới. Cái lưới người ta đánh bắt ở dưới biển, ở dưới sông nó có cỡ hết. Cái loại một phân rưỡi, rồi hai phân, rồi ba phân, rồi năm phân, nó có cỡ hết. Cái loại cá nào chúng ta đánh cái lưới lưới nào. Mà cái lỗ lưới lớn thì cá nhỏ nó lọt. Hao nè. Còn hãy cái lưới mỏng mà giăng con cá lớn thì nó đi một cái đứt hết trơn, lọt hết. Thì bây giờ cái lưới trời nó bao nhiêu tấc, nó bao nhiêu phân, nó bao nhiêu cỡ, không lọt một mảy may nào hết. Cái lưới đó là cái lưới nhân quả. Cái lưới trời là cái lưới nhân quả. Đã có một mảy lông nào trên cuộc đời này thoát khỏi cái lưới nhân quả không? Vì vậy cho nên hai anh em này bàn tính cái chuyện không tốt là gieo cái nhân xấu. Đuổi thầy trụ trì đi, lấy đất lấy chùa là cái nhân xấu. Đã như vậy rồi còn đòi đổ Phật xuống sông là gieo cái nhân xấu, thì phải gặt cái quả xấu. Chứ Đức Phật không có cái bàn tay dài mà thu giặt người ta, xô người ta xuống hồ Xuân Hương, không có. Phật tâm vô xứ bất từ bi, có nghĩa là cái tâm từ bi của Phật, cái lòng từ bi của Phật, thì chỗ nào ở đâu thuận nghịch thiện ác Phật cũng thương hết. Chứ không phải Phật thương cái người bổn đạo rằm 30 mang chuối lên chùa cúng, Phật ghét cái người đó mãn năm không có cúng cho Phật nải chuối nào, không. Phật không có làm cái kiểu đó. Đây, chuyện này tôi kể cho quý vị nghe. Có cái bà bổn đạo đó, bà tinh tấn lắm, mà bà siêng năng lắm. Rằm 30 nào bà cũng đi chợ mua trái cây, mua hương đèn đặng tối đi mang về chùa sắm hối cúng Phật. Bữa nọ bà sáng bà đi chợ, bà thấy ở trong vườn người ta gánh chuối, trong vườn ra họ bán cái nải chuối trái thiệt là đẹp. Bà mua nải chuối chín bói mà tươi tắn mà trái to đó, mới về để ở trên cái bồ lúa. Bà mẹ già bà đi bà thấy cái nải chuối ai để mà chín thiệt là ngon, để trên bồ lúa, bà ghé bà lên bà bẻ ăn trái bà ăn. Thì cái người con nó không có hay, thì cái dự định là mua đem về để trên cái bồ lúa là yên rồi, không ai thấy. Nhưng mà rất tiếc là bà má bà thấy, bà già lên bẻ ăn trái ăn. Tới chừng chiều cái bà con bà lên bà kiểm tra lại, đang bà đi chùa bà thấy mất trái chuối. Bà nổi bồ đề gai là bà mắng bà mẹ không còn gì trên, vô duyên. Người ta mua về ta cúng Phật cái ăn trước, không coi ngồi có hướng gì trên, mắng bà mẹ tơ bơ tưởng bẩn hết trơn. Đầu tiên thì chưa mắng mà hỏi ai làm cái chuyện này. Tôi mua chuối tôi về tôi cúng Phật sao mất cái. Bà già bà nói mẹ chứ ai con, mẹ tưởng đâu con mua về con cho mẹ. Bắt đầu cái bà con bà mới làm cho một hơi, bà mẹ bà làm thinh. Đâu có bưng nãy chú đi chùa cúng mất cái sao cúng thì không. Về chùa mới lên mới thưa với hòa thượng, nó bạch hòa thượng, bữa nay con có lỗi, con thưa hòa thượng tha thứ cho con. Hòa thượng hỏi chuyện gì mà lỗi phải. Nó hồi sáng này con đi chợ con mua nãy chuối, đặng tối con đi chùa con cúng Phật về, bà già má con á bà du duyên lắm, bà bẻ bà ăn trước. Con bực mình quá đi, con có bưng chuối con đi cúng Phật, con lên con thưa với hòa thượng tha thứ cho con. Hòa thượng mới nói Phật ở nhà sao không cúng, đem cúng ở Phật chùa. Cái bà bổn đạo bà cãi và nói đâu có, ở nhà có cái bà già mắt ùn đi chú Phật ở đâu. Bà già mắt ùn đó, hòa thượng mới nói thiệt đó con, bây giờ thầy nói mà con không tin á, là để hôm nào rồi con đi chùa hay đi đâu mà con về khuya đó, mà con kêu cửa, mà cái người nào ở trong nhà mà ra mở cửa mà mang dép ngược đó, cái người đó là Phật của con đó. Nói vậy thôi cái bà bổn đạo bà cũng bán tin bán nghi, sám hối rồi ở lại nghe thuyết pháp rồi cũng 10 giờ 10 giờ rưỡi gì đó, thì bà già ở nhà bà ngủ. Cái bà con bà bổn đạo đi về cái kêu cửa, kêu cửa mà cái kiểu giật ngược giật xuôi á, mà trong vòng lòng còn giận cái vụ ăn trái chuối hồi chiều đó. Bà già bà nghe để bà sợ, bà sợ mà ra mà mở chậm đi nó giận nữa, trái chuối hồi chiều nó giận rồi, bây giờ mà chậm nó giận nữa, bà ra bà lật đật xuống mang đôi dép ngược, mang đôi dép ngược. Thì cái bà bổn đạo bà mới vừa thấy mở cái cánh cửa ra thì dòm dưới chân là thấy đôi dép ngược, tại vì lật đật ra mở cửa mà xỏ đôi dép ngược chứ không có để ý chuyện đó. Bây giờ bà bổn đạo bà mới nhớ lại cái lời của hòa thượng trụ trì nói, người nào mang dép ngược mà mở cửa đó là Phật. Đó, tôi nói như thế quý vị thấy có phải không? Rõ ràng Phật. Vì vậy cho nên cái câu chuyện ở Đà Lạt đó là cái nghiệp mà cái người, hai cái người cháu của cái bà cô này tạo. Cái nhân thì phải chịu cái quả, không thể nào chúng ta chối cãi được. Cái luật nhân quả của đạo Phật nó không phải chỉ cho người tín đồ của đạo Phật tin, không phải. Bây giờ người tín đồ của đạo Phật mình tin cái nhân quả, còn người không phải là tín đồ của đạo Phật có bị luật nhân quả hay không? Bảo đảm người đó có đạo hay không đạo, người đó có đức tin hay không có đức tin, người đó đạo gì cũng bị cái luật nhân quả này chi phối cả. Nó là một cái luật chứ không phải là một cái luân lý đạo đức dành cho một tôn giáo này hay dành cho một tôn giáo khác, mà nó là một cái quy luật. Chúng ta tạo nhân lành thì chúng ta hưởng quả lành, chúng ta tạo nhân ác chúng ta gặt cái quả. Để tôi nói như thế để tôi kết luận rằng thân con người của chúng ta ngày hôm nay đây, được làm con người đây là do cái nhân đời trước chúng ta tạo cái nhân làm người tốt dữ lắm. Bây giờ mình mới được làm người là cái quả. Còn nếu như trước đây mình không tạo cái nhân làm người, mình tạo cái nhân địa ngục, tạo cái nhân ngạ quỷ, tạo cái nhân bàn sinh, thì bây giờ chúng ta không được làm người mà làm chó, làm trâu, làm heo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tôi muốn nói cái chỗ thân người khó được. Đó, bây giờ quý vị cứ nhìn con chó trước mặt mình đó. Con chó nó muốn làm được như con người, thưa quý vị, khó lắm. Khó lắm. Bởi vì sao? Nó mang cái thân con thú. Mang cái thân con thú. Tâm trí của nó không được như chúng ta. Nó không được như chúng ta. Cái nghiệp quả của nó nặng hơn chúng ta. Mà nó phải tu tập, nó làm lành, nó lấn dữ để nó thành con người trăm kiếp ngàn kiếp sau. Nhưng mà con người muốn trở thành con chó, nháy mắt là thành con chó. Chỉ cần nháy mắt thành con chó. Chỉ cần tạo cái nghiệp ác, nói một điều xấu, nói một điều thất đức từ con người này, cái nghiệp quả đó thành thú vật. Tùy cái nhân tính con người mất là thú vật. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một câu chuyện thế này. Một ông điền chủ ruộng đất thật là nhiều, ông cấy lúa rồi ông mới phát nguyện. Bởi vì giàu mà, hay làm việc bố thí hay thương người, ông mới phát nguyện thế này: lúa của ta cấy khi nó chín, những người con nào hiếu thảo với cha mẹ, họ có quyền đến để gặt lúa này về nuôi cha mẹ họ. Ông điền chủ ông phát nguyện như vậy. Bất cứ là ai mà hãy người con có hiếu thảo với cha mẹ thì được quyền đến cắt lúa của ông đem về để nuôi cha mẹ. thì hôm nọ có con chim oanh vũ, nó đến nó nhặt lúa của ông điền chủ, nó bay đi. Thì cái người giữ ruộng cho ông điền chủ thấy vậy nhiều lần, ngày nay, ngày mai, ngày mốt, liên tục như vậy, chim oanh vũ cứ nhặt lúa bay đi. Cái ông giữ ruộng về báo cho ông điền chủ là có loài chim đến phá mùa màng của ông chủ. Ông chủ ông nghe như vậy ông tức mình quá, ông mới ra lệnh làm bẫy gài bắt chim oanh vũ cho ông. Ta cho phép những người con có hiếu thảo với cha mẹ gặt lúa của ta về nuôi cha mẹ, ta không cho loài cầm thú. Mà tại sao cầm thú xuống đây phá lúa, phá mùa màng của ta? Thì cái người giữ ruộng đó mới ra thừa lệnh ông chủ làm bẫy gài bắt chim oanh vũ về. Thì trước mặt ông điền chủ, ông điền chủ mới hỏi loài súc sanh, tại sao mi đến phá mùa màng của ta? Ta phát nguyện ta cho những người con hiếu thảo với cha mẹ được nhặt lúa của ta, gặt lúa của ta về nuôi cha mẹ, chứ ta đâu có cho loài cầm thú. Tại sao nhà ngươi dám đến phá mùa màng của ta? Chim oanh vũ mới nói thế này: thưa ông, cái lời của ông phát nguyện ông còn nhớ không? Ông phát nguyện rằng người con nào hiếu thảo với cha mẹ thì được nhặt lúa về nuôi cha mẹ tôi còn ở trên núi Tuyết Sơn, nhưng mà cha mẹ tôi mù cả đôi mắt không thấy được, không tự bay đi, không tự kiếm ăn được. Bổn phận tôi là con, tôi phải trả hiếu cho cha mẹ. Vì vậy tôi nghe ông điền chủ phát nguyện, hàng ngày tôi đến nhặt lúa của ông về nuôi cha mẹ tôi mù trên núi Tuyết Sơn, chứ tôi chưa bao giờ có cái tâm ý phá mùa màng của ông. Sau khi ông điền chủ nghe chim oanh vũ nói như vậy, ông mới kêu tất cả mọi người trong nhà ông lại. Ông nói: này các ngươi, các người thấy chưa, loài cầm thú kia họ còn có cái tâm hiếu thảo với cha mẹ họ, họ còn biết thương cha mẹ họ. Còn con người như chúng ta đây mà không có hiếu thảo với cha mẹ, thua loài cầm thú xa. Thì con chim oanh vũ đó là tiền thân của Đức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái câu chuyện Đức Phật kể về tiền thân của Ngài. Vì vậy để chúng ta thấy, một cái ý niệm, một việc làm hàng ngày của chúng ta chỉ bất hiếu với cha mẹ thôi, chúng ta sẽ đọa làm cầm thú, chúng ta sẽ đọa làm cái gì tệ mạt hơn. Do đó chúng ta làm gieo cái nhân hiếu dưỡng với cha mẹ, chúng ta kính trọng tam bảo, chúng ta biết làm lành lấn dữ ở nhiều đời trước, cho nên bây giờ chúng ta được làm con người, có cơm ăn, có áo mặc, có trí khôn, biết phải biết trái hơn những loài động vật khác. Có phải như vậy không? Con chó, con trâu, con mèo, con bò, con gà, con vịt là động loài động vật như chúng ta, đâu có khác gì đâu. Mình biết ăn, chúng nó cũng biết ăn. Mình có vợ có chồng, chúng nó cũng biết có vợ có chồng. Mình biết lạnh biết nóng, chúng nó cũng biết lạnh biết nóng. Nhưng mà chúng ta có lý trí, chúng ta có đạo đức, còn loài vật kia không có lý trí, không có đạo đức, thua chúng ta. Mà nếu con người của chúng ta ở trên cuộc đời này đối xử với cha mẹ tệ bạc, thì có phải lòng người giả thú không? Chúng ta làm những điều sai trái để cái bia miệng đời đời họ nguyền rủa, dòng họ con cháu mình sau này họ còn nguyền rủa: hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Chưa chết mà đã bị nguyền rủa thì kiếp sau của chúng ta có phải là loài thú không? Cho nên do vậy Đức Phật khuyên chúng ta nên làm những điều thiện và nên từ bỏ những việc ác. Để chi? Để cái hột giống cái nhân làm người này mai mốt chúng ta thăng tiến hơn, chúng ta tiến bộ hơn con người. Ở bây giờ mình thấy cũng là con người đó, có người thì khôn ngoan, có người thì đần độn, có người si mê có người giàu, có người nghèo, có người tật nguyền, có người côi cút suốt đời quạnh quẻ, do nhân quả mà thôi. Đời này chúng ta được mang dài mang dép, chúng ta được tai mắt mũi lưỡi, được trang nghiêm thân tướng đẹp đẽ là do cái nhân đời trước chúng ta biết cúng dường tam bảo, cúng Phật dầu đèn hương đăng trà quả. Cái nhân đời trước bây giờ chúng ta được cái quả, chúng ta được tốt đẹp thân tướng trang nghiêm. Bây giờ chúng ta khi dễ những người cô thế, đời sau chúng ta bị cô độc. Chúng ta mắng cha chửi mẹ, bây giờ thì đời sau không cần đời sau nữa, mai mốt lát nữa đây con cháu nó mắng chửi mình. Đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Có. Cho nên do vậy mà Đức Phật nói con người khó được là vì cái nghiệp nhân chúng ta tạo đời trước tốt đẹp, tạo nhân làm người, bây giờ chúng ta được làm người. Bây giờ chúng ta cố gắng tạo cái nhân bây giờ cho tốt, để mai kia mốt nọ chúng ta được làm người tốt đẹp hơn bây giờ. Còn chúng ta tạo nhân xấu, chúng ta tạo nghiệp ngạ quỷ, chúng ta tạo nghiệp súc sinh, thì đương nhiên đời sau chúng ta phải làm súc sinh, chúng ta làm ngạ quỷ. Nhân thân nan đắc. Cái phần thứ hai là Phật Pháp nan văn. Làm được người rồi mà gặp được tam bảo không dễ đâu quý vị. Không dễ đâu. Tôi nhớ cái câu chuyện mà trong kinh Đức Phật kể thế này. Hai vợ chồng của cái người chiên bánh tiêu ở trước cửa chùa đó mà không bao giờ bước vô trong chùa dự cái buổi lễ hay lại Phật hay cúng dường gì không có. Hai vợ chồng cứ lo chiên bánh rồi làm giàu. Tức là thiếu cái duyên. Thì bữa nọ Đức Phật ngài mới giả làm một thầy sa môn đi khất thực, cũng như các sư đi khất thực như vậy đó. Sáng cái ngày ra ngay cái cửa hàng, cái chỗ mà hai vợ chồng chiên bánh, ngài đứng đó. Bà vợ bà thấy bà hứ, thì ông chồng thì lo đi bỏ bánh cho mấy cái tiệm khác người ta bán. Bà vợ bà nói ông đứng đó chết tôi không cho nữa. Cái Đức Phật mới sôi bọt bọt mòm bọt miếng cái Phật, làm như là bị kinh phong giật cái đó, xỉu xuống vậy đó. Cái bà sợ quá, bà sợ chính quyền ta tới làm khó dễ. Cái bà lại cái rổ bánh tiêu bà lựa cái nào thiệt nhỏ lựa, bà lại bà bỏ trong cái bình bát của Phật đang cay. Cái Phật được cái bánh bao, cái Phật đứng vậy Phật mới đi. Đi đâu được chừng vài trăm thước cái ông chồng về bám mét lại. Bà nói ông đi hồi nãy chân ông ở nhà ông còn nổi sùng hơn tôi nữa. Hỏi chỉ sùng gì? Mấy ông sa môn á, ông tới đây ông mang bình bát tới đây ông xin. Tôi mới nói giờ đứng chết tôi không cho lại về. Cái ông sôi bọt mòm lên, tôi sợ quá trời quá đất, cái tôi lựa cái nhỏ nhỏ tôi cho ông. Ông đi rồi, ông đi kia kìa. Thì ông chồng mới dòm đằng xa thấy Phật đi mặc áo vàng đi vậy. Ông chạy theo, ông đòi. Ông chạy theo Phật, ông đòi cái bánh tiêu cho bằng được. Mà chạy hoài chạy không kịp. Ông kêu ông sa môn, ông tới nhà tôi ông làm kỳ cục, bây vợ tôi nó ngu cái cho ông, chứ tôi không cho ông trả cái bánh tiêu lại tôi. Phật nói thì ông đi kịp tôi trả chứ tôi đâu có gì đâu. Ông chạy miết ông gặp nữa, nói sao rồi ông, nói tôi sao tôi chạy mà không kịp ông. Đức Phật mới dòm lại. Đức Phật nói tức là trong cái lúc mà chạy theo đòi đó, trong cái tâm này tức lắm, giận dữ lắm, nếu mà không trả chắc thôi á. Tính trong bụng á, mà nếu trả thì thôi êm xuôi, chứ không trả thì thôi lận á. Đức Phật bà nói ông đi hồi nãy chân ông ở nhà ông còn nổi sùng hơn tôi nữa. Hỏi chỉ sùng gì, mấy ông sa môn á, ông tới đây ông mang bình bát tới đây ông xin, tôi mới nói giờ đứng chết tôi không cho nữa. Vậy cái ông sôi bọt mòm lên, tôi sợ quá trời quá đất, cái tôi lựa cái nhỏ nhỏ tôi cho ông đi rồi ông đi kia kìa. Thì ông chồng mới dòm đằng xa thấy Phật đi mặc áo vàng đi, ông chạy theo ông đòi. Ông chạy theo Phật, ông đòi cái bánh tiêu cho bằng được. Mà chạy hoài chạy không kịp. Ông kêu ông sa môn, ông tới nhà tôi ông làm kỳ cục, cái vợ tôi nó ngu nó cho ông, chứ tôi không cho ông trả cái bánh tiêu lại tôi. Phật nói thì ông đi kịp tôi trả cho, tôi đâu có gì đâu. Ông chạy miết ông gặp nữa, nó sao rồi ông nói tôi sao tôi chạy mà không kịp ông. Đức Phật mới dòm lại, Đức Phật nói tức là trong cái lúc mà chạy theo đòi đó, trong cái tâm này tức lắm, giận dữ lắm, nếu mà không trả chắc thôi á. Tính trong bụng á, mà nếu trả thì thôi êm xuôi, chứ không trả thì thôi lận đó. Thì Phật mới nói rằng là ông muốn gặp tôi đó thì ông hãy bỏ con dao xuống đi. Nói tôi đâu có dao búa gì đâu. Rồi thôi được, mấy ngày bằng lòng mà tôi bỏ, tức là chạy theo xách cây đòn gánh. Tới chừng chạy không kịp nữa, ông mới sao ông nói ông nói láo, bữa tôi bỏ dao bỏ cây xuống gặp ông. Đức Phật mới xây lại, Đức Phật nói ông hãy bỏ con dao trong tâm của ông thì tôi với ông mới gặp. Thì bây giờ ông này ông ngộ được, Đức Phật biểu bỏ con dao trong tâm, tức là bỏ cái tâm giận dữ, bỏ cái tâm mà đòi cái bánh tiêu lại đó, hiểu không? Như vậy tức là cái ông này ông ngộ được cái câu của Phật, nó là bỏ con dao trong tâm thì cái ông bán bánh tiêu này với Đức Phật sát bên với nhau. Phật mới thuyết pháp độ cho ông chồng, dẫn về độ cho bà vợ luôn ha. Như vậy để chúng ta thấy cái Phật pháp mà quý vị hôm nay nghe được, quý vị gần gũi được Tam Bảo, thấy được cái tôn dung của Phật. Mặc dù cái tượng đó bằng gỗ, bằng đồng, bằng giấy, bằng lụa, nó là một cái tiêu biểu cho một đấng giác ngộ, chứ cái đó không phải thiệt đâu. Ví dụ như ở nhà mình mà cái hình của ông nội mình để trên bàn thờ đó bằng cái khuôn hình bằng giấy, chứ đâu phải ông nội thiệt, nhưng mà ai đó họ vô họ giật cái hình ông nội mình trên bàn thờ thì mình ăn thua đủ họ không? Ăn thua với họ chứ. Là bởi vì cái hình tượng ở trên bàn thờ đó là biểu tượng, tiêu biểu cho ông bà của chúng ta, chứ không phải ông bà chúng ta thiệt, chôn mất rồi chết rồi. Nhưng mà cái hình tượng đó, cái lư hương ở trên bàn thờ ông bà mình, nó ai đụng mình chịu không? Không bao giờ mình chịu hết. Cho nên cái tượng Phật ở trong chùa, tuy rằng bằng gỗ, bằng đồng, bằng lụa, bằng giấy, vân vân, nhưng mà cái đó là cái sự biểu tượng cho cái đấng giác ngộ, thầy của chúng ta là cái người giác ngộ. Cái người đó làm cái việc tốt, đem giáo lý giác ngộ truyền lại dạy cho chúng ta tu hành để chúng ta giác ngộ như Phật. Đó là cái biểu tượng. Mà chúng ta thiếu cái duyên với Phật pháp thì không bao giờ quý vị gặp được Phật pháp, không bao giờ quý vị thấy được cái hình tượng đâu. Ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh đi 21 ngày. Thì ở dưới trần gian này Vua Ưu Điền mới nhớ Phật, không biết làm sao hàng ngày đến để thăm Phật, thấy được cái dung nhan của Phật, cho nên mới nhờ cái ông họa sĩ rồi cậy Đại Đức Mục Kiền Liên có thần thông, cho nên ngài Đại Đức Mục Kiền Liên mới đưa cái ông họa sĩ này lên cung trời. Đức Phật đang thuyết pháp, ngài phóng hào quang, ông họa sĩ đó mới vẽ cái bóng thôi, họa được cái bóng thôi đem về để cho vua hàng ngày chiêm ngưỡng cái hình bóng của Phật. Khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, nhờ cái hình ảnh của Vua Ưu Điền đó, cho nên bây giờ Phật tử chúng ta có cái tượng Phật và chúng ta chiêm bái, chúng ta đảnh lễ hàng ngày đó, cái ơn của Vua Ưu Điền Bây giờ chúng ta có cái tượng đó. Vì vậy Phật tử nghe được Phật pháp là vì trước đây cái nhân của quý Phật tử gieo cái duyên lành với Phật pháp, cho nên bây giờ quý Phật tử mới nghe được Phật pháp, được thân người, và cuối cùng quý Phật tử nghe được chánh pháp. Chúng tôi muốn nhắc quý vị trong đêm nay, cái người nhà nông cũng như cái người mua bán giống nhau chỗ này. Cái người nhà nông năm nay họ gieo lúa, họ trồng lúa, họ gặt lúa rồi họ để giống, họ để lúa giống để làm gì? Để sang năm mùa mưa tới họ có lúa giống, họ xạ, họ cấy thì họ có thu hoạch tiếp tục nữa. Đó là việc của nhà nông. Còn cái người mua bán cũng vậy, tức là hai người cùng mua bán. Cuối năm cái người A này cộng sổ lời được 5 triệu. Và cái người B này cũng bán cuối năm rồi cộng sổ nợ 5 triệu. Một người A thì lời mà một người B thì lỗ. Quý vị thấy chưa? Qua cái năm mới, cái người lời 5 triệu này đem qua cái sổ mới của cái năm khác, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết chưa bán cho ai một đồng nào, nhưng mà trong nhà có 5 triệu. Bị cái tiền lời của năm cũ sang qua cái sổ của năm mới, chưa bán ai đồng nào mà dư 5 triệu, bởi vì lời của năm cũ đem qua cái sổ năm mới, số tiền lời còn để ở trong tủ này. Thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm, vui tươi. Ngược lại cái ông B này cũng đem qua cái sổ mới, lỗ 5 triệu ngày mùng 1, ngày mùng 2, ngày mùng 3 chưa bán được đồng nào mà trong nhà mắc nợ 5 triệu, buồn so. Tu hành của chúng ta cũng vậy. Cái người tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu bây giờ mình để giống, tức là mình gieo, mình gặt rồi, cái quả chúng ta đang gặt ở đây, làm được con người, có nhà, có cửa, có học, có hành, có văn minh đầy đủ, là cái quả chúng ta gặt, cái nhân chúng ta tạo. Bây giờ quý vị để cái giống, sang năm chúng ta sẽ thu hoạch nữa. Còn cái người nhà nông thu hoạch rồi bán lúa giống đánh bài hết, thì sang năm lấy lúa giống ở đâu mà gieo trồng nữa, có cái gì gặt trong tương lai nữa. Tu hành là người biết lo xa, Đức Phật dạy. Người tu hành là người biết lo xa. Cái lo xa không phải là chúng ta lo ngày mai, tháng sau, tháng năm tới, mà chúng ta lo gì tạo cái nhân trong hiện tại bây giờ, để cái xa ở ngày mai chúng ta được hưởng. Nếu vợ chồng mình mà không biết lo xa thì con cái nó khổ. Cứ làm được đồng ăn hết đồng, làm được trăm nhậu hết trăm, thì 20 năm sau con nó lớn lên, tiền đâu cất nhà, tiền đâu cưới vợ, tiền đâu lo tất cả mọi việc. Cho nên cha mẹ là cái người biết lo xa, để 20 năm sau, 30 năm sau con cái này nó có ăn, nó có mặc. Đó là chuyện của thế gian. Thì bây giờ Đức Phật dạy người tu hành là người biết lo xa, có nghĩa là gieo trồng cái nhân tốt, để thời gian xa xưa trong tương lai chúng ta có thu hoạch nữa. Hai người mua bán tôi vừa kể đó, một người lời đem qua cái sổ năm mới chưa bán mà vẫn có tiền xài, ông B cũng bán cuối năm lỗ đem qua sổ của năm mới chưa bán mà thiếu nợ. Nhân quả nó là như vậy. Hôm nay nhân cái dịp quý Phật tử ở các nơi xa xôi về đây, tôi cũng dính chút thì giờ để nhắc nhở cho quý Phật tử trong cái thời pháp ngắn ngủi này, vì tôi còn phải về trụ xứ của tôi cách 20 cây số ở thị xã Bà Rịa, chứ tôi không ở đây ngủ được. Chứ nếu ở ngủ được nói nhiều hơn nữa, và sức khỏe cũng có giới hạn. Vì trước khi dứt lời, trước hết là chúng tôi gửi lời thăm hỏi là quý quyến của quý Phật tử, người đi và người chưa được đi, cho tôi thăm hỏi hết. Và chúng tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị là cái duyên mà thầy trò chúng ta gieo không biết cái đời nào. Bây giờ chúng ta gặp nhau ở đây, dù quý vị tiếp thu cái buổi giảng này ít hay nhiều, cũng có phần tiếp thu, cũng có phần nghe hiểu. Không phải nghe hiểu khen cái vị pháp sư đó nói giỏi, nói hay, nói vui, mà chúng ta phải để tâm để ý về nhà chúng ta làm. Phật pháp là như vậy, tức là hiểu bao nhiêu, thực hành. Cái thực hành của người tu Phật là từ bỏ những cái việc xấu bớt dần dần. Bởi vì cái tập quán của mình sống từ cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ biểu bỏ liền một lần không phải dễ đâu. Đó. Cho nên có nhiều người đến thưa với quý thầy nữa, tôi muốn tu dữ lắm mà cái nghiệp tôi nặng quá không biết làm sao. Giờ quý thầy làm sao chỉ cho tôi bớt, tôi biểu việc đẻo nó bớt đi. Mày giao mày búa bán rồi đẻo cái nghiệp nó bớt đi cái rồi nó hết cái là mình thành, đâu phải dễ. Tức là phải có thời gian tu tập. Ngày hôm qua mình ăn trộm, bữa nào cũng đi ăn trộm hết. Bữa nay nhổ bụi xả, mai nhổ bụi hành, mai kia hốt ổ gà, bữa nào cũng làm hết trơn. Bữa nay mình giác ngộ, mình tỉnh rồi, tháng mình đi hốt một lần. Thay vì bữa nào mình cũng đi hốt, mình cũng đi nhổ hành, thì bây giờ tháng mình đi nhổ một lần thì cũng là bớt rồi, là đó là tu đó. Tức là sửa đổi dần 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 dần, bỏ bớt cái thói hư, cái tật xấu. Rồi 3 tháng sau cái mình không đi hốt hột gà nữa hết trơn, hành của người ta cũng không thèm nhổ nữa. Như vậy đó là mình tu, mình tiến bộ, chuyển từ cái nghiệp ác, từ cái nghiệp dữ thành cái nghiệp thiện. Tu là chuyển nghiệp, là như vậy. Chứ còn bây giờ biểu quý vị về bỏ hết liền một cái một, hút thuốc biểu bỏ thử coi, chưa chắc gì được. Đừng nói ăn trộm, ăn trộm nó còn kỳ cục hơn cái hút thuốc nữa, chửi lộn còn kỳ hơn cái hút thuốc nữa, chưa chắc, thấy không nè. Cho nên có nhiều bà đi chùa thiệt cũng là siêng năng, mừng về nhà chửi dâu, trời ơi tôi hết biết chửi sao mà bé tự điển không có tra đâu, mà không có chữ tra đó. Tại sao vậy? Biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh, nhưng mà về nhà chửi con chửi cháu, rồi cái mấy người cháu mấy người con mới nói trời ơi mỗi lần mà má tôi đi chùa tôi sợ lắm thầy ơi. Hỏi sao đi chùa sợ? Đi em về nhà bà chửi còn hơn bà ở nhà nữa. Thôi ở nhà khỏe hơn đi chùa. Đó. Bây giờ, như vậy tức là mình đi tu mà không sửa vậy trời. Phải sửa. Thôi bây giờ tức là một ngày mình chửi 3 cử. Bây giờ mình biết tu rồi chửi 1 cử thôi. Rồi sang năm cái mình bỏ cử nữa. 3 năm vậy là mình tu mình hết chửi. Cũng đỡ chứ. Thôi thì thời giờ nó cũng có hạn. Thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Nếu cái duyên nào quý vị có về Thiền viện Minh Đức thì nhắn tin tôi lên tôi giảng cho. Thì nói vậy chứ rồi cái tình nghĩa với nhau ở cái thiền viện này cũng như nhà tôi vậy, tức là ngày nào tháng nào cũng có mặt. Cái hạ hôm nay ở đây cũng có hạ. Thôi thì chúng tôi dứt lời chúc phái đoàn tất cả quý Phật tử ngủ ngon, rồi mai đó đi về tới nơi tới chốn được yên ổn, rồi nhắn lại nói tôi gửi lời thăm hết ở nhà. Như là Phật.